This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Bà Bảo khỏe, thưa anh. Và hôm nay thì phải hỏi anh Tiến Dũng một câu là ngày hôm qua thị trường chứng khoán rất là đẹp, nhưng mà sao hôm nay nó kỳ vậy anh? Sao nó đỏ hết vậy anh? Có phải lý do là tại vì cái gói cứu trợ chưa được thông qua không?
Không. Gói cứu trợ nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái thị trường chứng khoán hết, thưa quý vị. Nó không ảnh hưởng nhiều, chứ mà nó không ảnh hưởng, tức là không có nhiều như cái ảnh hưởng buổi sáng ngày hôm nay. Thật sự ra thì nó bị double impact, tức là hai cái report đưa ra đã làm cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Dow Jones thì giảm đến 429 điểm, hiện tại là 26.110 điểm. Nasdaq thì giảm đến 88 điểm, hiện tại là 10.454 điểm. SP500 giảm 41 điểm, hiện tại là 3.217 điểm. Thiên đốc 10 năm là 0.55%. Dầu thô thì giảm đến 2 đồng 12 xu, một thùng dầu thô là 38 đồng 88 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm đến 11 đồng 90 xu. Một ao vàng hiện tại 1.940 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.75%. Lãi suất cố định cho 20 năm 3.13%. Lãi suất cố định cho 30 năm 3.14%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 56.100.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì hai bản tin này gộp lại đã làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là mạnh. Cái report đầu tiên, tức là về cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc của Hoa Kỳ tăng lên một cách đột biến, 1.434.000 người. Và nó so với cái tuần lễ vừa rồi thì nó hơn đến 12.000 người. Lý do vì chúng ta cũng biết, vì cái con cúm Vũ Hán này nó đã làm cho mọi sự đều chậm lại, nó bị gần như là shutdown tất cả mọi thứ khác, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì cái second quarter của cái tam cá nguyệt của GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, đã giảm đến 32.9%. Đây là con số tệ nhất kể từ khai thiên lập địa, the worst decline on the record, kính thưa quý vị. Hai cái report này đưa ra đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay tụt dốc thê thảm. Trong khi đó thì qua cuộc họp hai ngày thứ ba và thứ tư của Quỹ Dự trữ Liên bang thì cuối cùng ông Powell Trump đã quyết định giữ lãi suất vẫn là thấp kỷ lục, kính thưa vị, 0 to 0.25%, tức là gần như là zero, tức là lãi suất hiện tại bây giờ chúng ta có thể mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe hoặc mượn tiền để tiêu vặt thì lãi suất rất là thấp, 0 to 0.25%. Thí dụ nhắc lại, đây là cái lãi suất đưa ra cho những nhà băng của Hoa Kỳ, và những nhà băng Hoa Kỳ sẽ có một cái mức lời cố định để mà đưa ra cho người dân. Chẳng hạn, thí dụ cho vị dễ hiểu nha, liên bang nói là nhà băng cho mượn tiền tôi sẽ lấy lời là 0.25%, hoặc là không có đồng nào luôn, không lấy tiền lời, thì nhà băng bắt buộc phải đưa ra một số lời rất thấp cho quý vị, tức là đủ sống cho họ đó, đủ để mà gọi là không có làm cho lạm phát, không có làm cho những người khác bắt tiêu mượn tiền một cách rất là vô lý, vân vân. Thì nó giống như vậy, thì người dân sẽ bắt đầu có một cái chế độ mượn tiền rất là thấp, cái thưa quý vị, vẫn giữ như thường là mượn tiền mua nhà, vẫn cái số lời tiền lời thấp kỷ lục, Song song đó thì cũng là xoa dịu. Vì biết rằng cái gói cứu trợ lần thứ hai sẽ được đưa ra cho người dân, nhưng mà không biết khi nào thôi. Hiện tại bây giờ bên lưỡng đảng, tức là Cộng hòa và Dân chủ, cũng đang điều trần về, tức là bị họ có debate về cái số tiền từ 3.000 xuống còn 1.000 tỷ. Nhưng mà qua cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua trong cái chương trình ABC, cũng là KMID ở Texas, thì Tổng thống Donald Trump có một cái câu trả lời rằng cái gói cứu trợ kỳ này là đến khi nào. Thì ông có cho biết là hiện tại bây giờ thì vẫn còn nhọc nhằn giữa đôi bên, nhưng mà kỳ này sẽ, ông nhắc lại cái lời cách đây khoảng chừng 3-4 tuần trước là very generous. Cái next, cái stimulus package kỳ này sẽ rất là hào phóng. Thay vì người dân Hoa Kỳ mỗi người nhận 1.200, nhưng mà có thể more than that, more than 1.200. Và chúng ta chờ xem không biết là hơn được bao nhiêu. Nhưng mà đây cũng là hứa hẹn rất là positive, kính thưa quý vị. Và đi kế tiếp thì liên quan đến Dunkin Donuts. Dunkin thì giờ họ chỉ bỏ chữ Donut rồi, nhưng mà người dân Mỹ vẫn quen thuộc với chữ Dunkin Donut hơn. Cách đây hơn 2 tuần thì họ tuyên bố họ đóng cửa 450 cửa tiệm trong những cái cây xăng Speedway. Và bây giờ thì sáng hôm nay họ nói là họ sẽ đóng thêm 800 cửa tiệm nữa. Thật sự ra thì với cái sự cạnh tranh rất là mãnh liệt trong cái lĩnh vực thức uống ngày hôm nay đó, và theo xu hướng của giới trẻ thì cái thương hiệu Dunkin này hình như là rất là lu mờ, kính thưa quý vị. Bây giờ quý vị thử về hỏi con em mình, ví dụ như khoảng chừng 20 tuổi trở xuống đó, hỏi thử là uống Dunkin Donuts không? Có thể một vài đứa hoặc là chẳng đứa nào biết cái Dunkin Donuts là cái gì, hoặc là một trong cuộc đời nó một lần nếm thử. Nó rất là mơ hồ với những đứa trẻ ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta mở thức uống mà đánh lên người lớn không, hay đánh lên trẻ không thì cũng không đúng nữa. Phải đánh lên tất cả mọi thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng mà cái Dunkin Donuts thì thật sự ra nó đang lu mờ. Nhưng ngược lại bị hỏi là trà sữa đâu ngon, thì có thể nó sẽ trả lời là nó sẽ biết trà sữa ở đâu là sẽ ngon, quý vị. Nhưng mà nói về Dunkin Donuts thì nó nói rằng chịu thua. Vì thế, nó nói rằng Dunkin Donuts không biết trong tương lai bao lâu nữa cái thương hiệu này sẽ tiếp tục vẫn còn tồn tại trên thị trường. Theo dù nghĩ rằng chắc khoảng vài năm nữa, quý vị, vì hiện tại bây giờ cũng rất là thê thảm. Nếu nó cà phê á, thì nó sẽ không có qua mặt được là cà phê Starbucks. Nếu mà thức uống những thứ khác thì làm sao mà nó hơn được trà sữa. Vì thế thì Dũng hy vọng là trong tương lai có những cái gọi là cái đột biến như thế nào để mà có thể giúp được cái Dunkin Donuts này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Song song đó thì hãng hàng không Spirit Airlines lại nối bước theo đàn anh là American Airlines và United Airlines. Họ cảnh báo rằng họ sẽ cho khoảng 30% nhân viên tạm nghỉ việc. 30% là khoảng 9.000 nhân viên của tổng số nhân viên mà Spirit Airlines có hiện tại bây giờ. Tất cả các hàng không, quý vị biết rằng họ nhận được gói cứu trợ của cái lần đầu tiên đó, là tổng số là đến 32 tỷ Mỹ Kim để giúp cho những cái hãng hàng không này lèo lái công ty qua cái mùa đại dịch. Nhưng mà đúng ra thì họ đã làm tốt rồi, kính thưa vị, họ làm tốt rồi. Nhưng đùng một cái lần thứ hai bộc phát nữa thì làm cho nhiều người rất là ngại để dùng hàng không hiện tại bây giờ. Và đến tháng 10, là cuối tháng 9 này, thì cái số tiền 32 tỷ này có thể sẽ đã chi ra gần hết, theo như những cái hãng hàng không họ cho biết như vậy. Nếu mà đến đầu tháng 10 mà không có cái cứu trợ lần thứ hai thì chắc chắn đồng loạt những hãng hàng không sẽ lay off nhân viên. Và tôi nghĩ rằng rất là khó để mà chính phủ làm ngơ với cái những cái airline, quý vị. 32 tỷ và không biết kỳ này là sẽ được là bao nhiêu. Nhưng mà cái dịch bùng phát lần hai kỳ này phải nói là nó sẽ thê thảm hơn nhiều so với lần đầu. Bản tin kế tiếp thì bản tin này là bản tin rất là thú vị. Ngày hôm qua, quý vị mà theo dõi truyền thông, truyền thanh thì chúng ta cũng thấy là hai cái cuộc điều trần, và đa số là Hạ viện họ đã làm chủ tọa cuộc điều trần. Thứ nhất là điều trần những cái gã bán lẻ, hay là những cái gã về technology khổng lồ: Amazon, Apple, Facebook, Google cũng như là Microsoft. Wow! Cái điều trần này Dũng coi sơ qua thì thấy cũng tắt luôn, cũng không muốn coi nữa. Lý do vì những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Thí dụ như hạn như tụi bay làm gì giàu vậy? Thật là buồn cười, quý vị. Rồi cũng đi nghe lại Amazon, sao bán đồ Trung Quốc nhiều vậy? cho bán đồ giả nhiều vậy, rồi Facebook có còn bán những cái thông tin cá nhân của người dân hay không, vân vân và vân vân, rất là nhiều cái mà hỏi ngớ ngẩn, hỏi mà Tí Dũng nhìn hai cái bối cảnh giữa hai cuộc điều trần, nhưng mà under một cái về hạ viện, và những người này là những người lawmaker Congress, cái top lawmaker in Congress nha, những người là những người top đó mà nằm trong bên hạ viện, thì tôi thấy rằng, xin lỗi nếu bị mà coi không biết có một cái ý nghĩ như Tí Dũng không, giống như một cuộc đấu tố giữa dân nhà giàu và dân nhà nghèo vậy đó. Tí Dũng coi mà thấy nó rất là khó chịu. Chẳng hạn như ông Barr là tổng trưởng lý, mà đây là ông đang ở bên, ông là support đa số là trên bên thượng viện, cất những cái câu hỏi rằng, ví dụ ngớ ngẩn như vậy, tại sao ông lại bỏ tiền nhiều cho đảng Cộng Hòa vậy? Thì ông trả lời là, ủa, chứ tôi là người đảng gì? Cái câu đó rất là ngớ ngẩn. Rồi hỏi một hồi nữa là, ông hứa, ông giơ tay, ông tuyên thệ, ông thề là ông sẽ giúp cho người dân Mỹ, tất cả người dân Mỹ sẽ được chữa bệnh free, rồi chữa bệnh COVID-19 free. Thật sự ra, thưa quý vị, cái đó không phải việc của ông tổng trưởng lý, ông là luật sư, ông không phải là người đứng ra để mà điều đình về cái chuyện mà healthcare. Ôi, nó nhiều lắm. Nhưng mà nói chung lại, ngày mai là cái ngày sẽ là really big day. 4 giờ chiều ngày hôm nay, thì tất cả những cái công ty nào mà vừa điều trần xong, chẳng hạn như là Facebook, Apple, Amazon, rồi Google sẽ đưa ra cái report của mình. Và trước mắt thì khoảng 99% là cái report của những cả khổng lồ này sẽ rất là kinh dị. Nếu mà cái report này đưa ra, ngày mai cái thị trường chứng khoán sẽ là big splash. Tí Dũng nghĩ rằng sẽ có những con số kỷ lục mới nữa, quý vị. Quý vị sẽ chờ xem ngày mai cái report đưa ra, 4 giờ chiều ngày hôm nay họ sẽ đưa ra, và chúng ta thấy rằng sẽ rất là kinh dị. Thị trường chứng khoán ngày mai không phải là màu đỏ không, mà hình như tất cả màu sẽ là màu xanh. Tí Dũng sẽ chờ ngày mai sẽ như thế nào. Và tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về Madonna. Madonna đã đưa ra một cái số tiền cho cái lượng vaccine cho người Mỹ là từ 50 đồng đến 60 đồng per 2-dose treatment course, tức là hai cái liều thuốc chích. Thay vì vaccine một liều thôi thì họ có cái hai liều chích một lần. Mỗi lần vaccine như vậy là khoảng 50 đồng đến 60 đồng cho mỗi người một lần thôi. Nhưng mà cái điều mà họ đưa ra rất là quan ngại như thế này, vì bên châu Âu có một cái công ty pharmaceutical mà nó là multiple nation, tức là họ cũng đại diện nhiều quốc gia khác nhau, tên là AstraZeneca, và họ cũng tuyên bố rằng nếu được approve bởi đa số khối châu Âu thì cái vaccine này sẽ trả 3 đến 4 đồng cho mỗi đô. So với quý vị, cái điều này thì làm cho công ty Moderna rất là khó chịu, không biết rằng cái sự cạnh tranh như vậy thì họ có đủ khả năng để bán thuốc ra ngoài nữa hay không. Nhưng mà thứ nhất, Hoa Kỳ trong năm đầu tiên có vaccine, Hoa Kỳ thu tóm hết tất cả. Như là chúng ta thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chi ra đến 26 tỷ để mua lại tất cả những loại vaccine nào mà trong những cái pharmaceutical làm ra. Cái thứ hai nữa thì cái thuốc Tây và cái thuốc Mỹ nó hoàn toàn khác nhau. Không biết rằng quý vị có biết hay không, nhưng thật sự ra cái thuốc Tây và thuốc Mỹ nó, cái tác dụng nó cũng hoàn toàn khác nhau, kính thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin ngày hôm nay mà cái buổi điều trần nó vui vui chứ không nào. Anh em mình chúng ta set up bữa cho bà Bảo ngồi hỏi đáp anh Tiến Dũng được không?
Dạ, cái này phải hỏi cô Thu Nga, chứ thật sự là Tiến Dũng thì lúc nào cũng sẵn sàng thôi. Nếu mà ôi giờ bà cũng coi cái điều trần hôm qua hả?
Dạ,
coi
đó
rất là buồn cười. Coi nó vui lắm, quý vị coi mà nó là ngồi chỉ cười thôi. Nếu quý vị nào mà có hỏi, chúng ta phải vào YouTube coi lại. Quý vị nhìn cái gương mặt từng người, thật sự ra quý vị không cần biết đảng nào, thật sự cũng chẳng để ý luôn, nhưng mà cách họ hỏi, cách họ hành xử nó giống như cái cuộc đấu tố mà nó đầy kịch tính, hình như là nó vui hơn cái tụi, nó rất là thú vị. Nhưng mà gì
hình như là họ được cởi bỏ cái lớp, phải nói là những cái lớp mà chúng ta thấy những cái người này là những cái người mà mặc những cái bộ vest thấy uyền uy, nhưng mà trong cái buổi đó chúng ta thấy họ cũng vui vui anh hả. Bữa nào em bà Bảo làm bữa với anh Tiến Dũng đấu tố thử nó ra sao anh ha.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe.